chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung sau.
Theo luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014, cơ cấu Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Tòa án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh tế, Lao động và Tòa án Gia đình và Người chưa thành niên. Tòa án Nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có Tòa án Hình sự, Dân sự, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. Tuy nhiên, đến nay, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên mới được đưa vào thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung toàn bộ 346 điều luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới để sát với thực tiễn hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy phần tiếp theo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo quy định tại Điều 186 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, cơ quan tổ chức cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án, sau đây gọi chung là người khởi kiện tại tòa án, có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khoản 2 Điều 189 quy định, việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau. A. Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó. Ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ. B. Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ. C. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Khoản 4 của điều này cũng quy định về nội dung của đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây. Ngày tháng năm làm đơn khởi kiện, tên tòa án nhận đơn khởi kiện, tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan tổ chức, số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử nếu có. Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó. D. Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan tổ chức, số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử nếu có. D. Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan tổ chức, số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử nếu có. Trường hợp không rõ nơi cư trú làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện. E. Tên, nơi cư trú làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan tổ chức, số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử nếu có. Trường hợp không rõ nơi cư trú làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. G. Quyền lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. H. Họ tên địa chỉ của người làm chứng nếu có. I. Danh mục tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. Như vậy, để có một bộ hồ sơ khởi kiện gửi đến tòa án, ngoài đơn khởi kiện với hình thức và nội dung nêu ở trên, còn phải nộp thêm những loại giấy tờ sau. Tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, bản sao có chứng thực. Các giấy tờ tài liệu cần nộp là văn bản, tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt Nam do cơ quan tổ chức có chức năng dịch thuật dịch và phải được chứng thực. Điều 190 quy định về phương thức nộp đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng các phương thức sau: nộp trực tiếp tại tòa án, gửi đến tòa án theo đường dịch vụ bưu chính, hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có.
Tòa gia đình và người chưa thành niên xét xử những án gì? Tòa án Nhân dân tối cao vừa yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt về công tác nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức tòa gia đình và người chưa thành niên. Các vụ án hình sự mà bị cáo dưới 18 tuổi hoặc bị hại dưới 18 tuổi nhưng bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý do không có môi trường gia đình lành mạnh sẽ được xét xử tại Tòa án Gia đình và người chưa thành niên. Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21 tháng 1 năm 2016 quy định: Tòa án gia đình và người chưa thành niên giải quyết 3 nội dung sau. Thứ nhất, vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên, nhưng người bị hại dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác. Thứ hai, xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đối với người chưa thành niên. Thứ ba, các vụ việc hôn nhân gia đình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tòa án chuyên trách này cần có phòng tư vấn, hòa giải, phòng trẻ em, phòng trợ giúp y tế và phòng xét xử thân thiện. Tòa phải phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phúc lợi xã hội, cơ quan y tế, giáo dục để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền thụ lý. Đội ngũ nhân sự phụ trách tòa này yêu cầu phải nắm chắc các quy định của pháp luật về tư pháp, người chưa thành niên, về hôn nhân và gia đình.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2016, Luật Tố tụng Hành chính 2015 có hiệu lực với nhiều quy định mới tiến bộ hướng tới sự minh bạch dân chủ trong tố tụng hành chính và tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp của công dân trong các vụ kiện hành chính. Bài viết: Những quy định mới của Luật Tố tụng Hành chính của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Đánh giá nhận xét về những điểm mới của Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng, Luật Tố tụng Hành chính 2015 đã có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung, thể hiện được sự đổi mới trong tố tụng hành chính nói riêng, cũng như trong sự đổi mới của cải cách tư pháp hành chính, thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với việc giải quyết khiếu kiện của công dân đối với các cơ quan công quyền. Luật Tố tụng Hành chính 2015 có nhiều quy định mới nhằm tạo ra sự bình đẳng hơn giữa công dân với các cơ quan nhà nước trong quan hệ hành chính tư pháp. Chẳng hạn, để hạn chế sự ảnh hưởng của chính quyền với tòa án trong xét xử các vụ án hành chính, Luật Tố tụng Hành chính 2015 đã giao cho Tòa án Nhân dân cấp tỉnh xét xử, giải quyết sơ thẩm các vụ án mà đối tượng bị khởi kiện là quyết định hành chính và hành vi hành chính của Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Luật Tố tụng Hành chính lần này cũng trao cho tòa án quyền kiến nghị cơ quan người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nếu trong quá trình giải quyết vụ kiện mà phát hiện văn bản đó trái hiến pháp pháp luật. Luật Tố tụng Hành chính cũng bổ sung nguyên tắc đối thoại, tranh luận công khai giữa các bên tại tòa. Theo ông Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thì đây là những điểm nhấn của sự đổi mới tiến bộ của Luật Tố tụng Hành chính 2015, đảm bảo được tính minh bạch và bình đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng hành chính.
Cái việc mà có thay đổi cái thẩm quyền của tòa án để khắc phục sự mà chưa độc lập của tòa án trước đây ấy, thì đó là một cái điểm mới chúng tôi cho rằng quan trọng để người dân người ta tin tưởng hơn.
Bên cạnh những quy định mới về thẩm quyền xét xử của tòa, quy định về các nguyên tắc giải quyết các vụ án hành chính, Luật Tố tụng Hành chính 2015 cũng có nhiều quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm nghĩa vụ của người và cơ quan có thẩm quyền, như phải cung cấp các tài liệu hồ sơ liên quan đến vụ kiện theo yêu cầu của tòa và yêu cầu của các bên. Đặc biệt, luật lần này đã có đưa ra quy định bắt buộc bị đơn phải có mặt tại tòa án theo giấy triệu tập của tòa. Bị đơn chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình tham gia tố tụng. Ông Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận xét. Đây là những quy định không những đảm bảo sự công bằng bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng hành chính, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính hay thực hiện một hành vi hành chính nào đó.
Cái việc tham gia tố tụng, tham gia phiên tòa thì chỉ có ủy quyền cấp phó, là không có cái việc ủy quyền cho một cái người thứ ba khác. Cho nên là có thể là cái quan quản lý nhà nước và những người thi hành công vụ cân nhắc hơn khi ban hành quyết định chính hoặc có hành vi hành chính của mình, đảm bảo cái quyết định chính và cái hành vi hành chính của mình đúng đắn, khách quan.
Một điểm mới khác của luật tố tụng hành chính 2015 được các chuyên gia và người dân đánh giá cao, đó là những quy định chặt chẽ, chi tiết về cơ chế thi hành án hành chính, chế tài xử lý đối với các cơ quan tổ chức không thi hành bản án, quyết định của tòa án. Bàn về những quy định mới trong lĩnh vực thi hành án hành chính theo luật tố tụng hành chính 2015, luật sư Nguyễn Duy Nguyên, công ty luật Hoàng Giao, Hà Nội chỉ rõ.
Cái người được thi hành án là có quyền yêu cầu tòa án cấp sơ thẩm ra cái quyết định buộc phải thi hành án. Quy định là về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trực tiếp, có trách nhiệm là đôn đốc xử lý các cái hành vi vi phạm của cá nhân người ra quyết định hành chính đó mà không thi hành cái quyết định của tòa án. Quy định về các cái chế tài xử lý các cái vi phạm trong cái việc thi hành án hành chính. Đấy là cái điểm mới hết sức tiến bộ đối với cái luật tố tụng hành chính mới.
Với những điểm mới vừa phân tích, cùng với những quy định tiến bộ chặt chẽ khác sẽ tạo ra hành lang pháp lý nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền khởi kiện hành chính, cũng như bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời cũng góp phần nâng cao trách nhiệm và kỷ luật công vụ của các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, để luật tố tụng hành chính 2015 đi vào cuộc sống thì rất cần các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành một cách cụ thể hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư trả lời một số thắc mắc của thính giả về pháp luật liên quan đến đất đai và việc phân chia tài sản khi ly hôn.
Nhiều chuyên gia pháp lý có chung nhận xét, hoạt động tham vấn ý kiến chuyên gia và người dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật gần đây đã được các cơ quan soạn thảo quan tâm nhiều hơn, song vẫn còn chưa thật sự hiệu quả. Nhiều ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa thực hiện tốt quy trình thảo luận về chính sách, chưa công khai minh bạch hoạt động xây dựng pháp luật. Việc tổ chức lấy ý kiến của người dân và đối tượng tác động của văn bản đôi lúc chỉ là hình thức. Vì vậy mà nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành đã không đi vào cuộc sống. Tiến sĩ Đặng Ngọc Dư, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát Thi hành án Dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ rõ.
Lấy ý kiến của nhân dân, các cơ quan tổ chức về xây dựng một số cái dự án luật lớn hoặc là những văn bản quy phạm luật dưới luật vẫn còn những cái bất cập, chưa đảm bảo mang cái tính toàn diện. Thì tôi thấy rằng cái việc lấy ý kiến người dân có cái sự hướng dẫn hoặc có đề cương để nhân dân góp ý cái tính thiết thực có tác dụng tốt cho cái hiệu lực của pháp luật sau khi ban hành.
Luật sư Vũ Huyền Ngọc, Đoàn Luật sư Hà Nội nhận xét, việc xây dựng pháp luật hiện nay của chúng ta vừa soạn thảo luật vừa xử lý chính sách nên văn bản soạn thảo phải thực hiện nhiều lần, nhưng chưa được làm sáng tỏ, gây tốn kém mà hiệu quả lại không cao. Nhiều quy định khi áp dụng trong thực tế gặp phải rất nhiều vướng mắc. Trong khi đó, chúng ta lại chưa thật sự quan tâm đến việc lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Thể hiện ở việc, khi lấy ý kiến của họ, ban soạn thảo đưa ra lượng thông tin khổng lồ và các tài liệu kèm theo mà không định hướng cho người dân về những nội dung trọng tâm cần lấy ý kiến.
Cái việc lấy ý kiến thì thông qua các hội thảo hội nghị hoặc có thể là đưa công bố công khai trên cái trang web, trang điện tử của cái cơ quan soạn thảo đó. Tuy nhiên thì không phải là tất cả các người dân đều có điều kiện về phương tiện, điều kiện về thời gian đấy để mà cập nhật, để mà đưa ra ý kiến kịp thời. Cần thiết phải xem xét đưa ra cái vấn đề là mỗi dự án luật trước khi thông qua thì cần phải lấy ý kiến người dân và đạt được cái tỷ lệ bao nhiêu người dân có ý kiến đồng ý thông qua cái dự luật này. Nếu như làm được cái việc đó ấy, thì dự án luật sẽ thực sự là sát với cả các cái quan hệ xã hội cần được điều chỉnh, cũng như là khi đã được thông qua thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn.
Còn theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng, để lấy ý kiến người dân vào hoạt động xây dựng pháp luật thực chất và hiệu quả, thì khi tổ chức lấy ý kiến nhất thiết cần tóm tắt gợi ý những vấn đề cần lấy ý kiến nhân dân, cơ chế phản hồi giải trình, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức lấy ý kiến phải rõ ràng.
Minh bạch cái quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trách nhiệm giải trình của cơ quan lấy ý kiến, bởi vì ta chỉ có thể minh bạch, ta mới có cái cơ hội để cho công chúng tham gia góp ý kiến. Lấy ý kiến ở đây nó không chỉ thuần túy là vấn đề lấy để mà gọi cho nó hợp thức hồ sơ, mà lấy ý kiến ở đây nó có giá trị rất quan trọng, có thể có được thông tin về cái lợi ích đa dạng của các nhóm cộng đồng. Thì ta phát hiện ra các cái sự khác biệt về lợi ích giữa các nhóm cộng đồng. Và trên cơ sở đấy, nhà làm chính sách, nhà làm luật có thể xác định được một ưu tiên thứ tự hoặc có những giải pháp hài hòa lợi ích. vì nó sẽ giải quyết được vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Ta đi từ thực tiễn, ta dùng luật để ta giải quyết thực tiễn.
Để có được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, có chất lượng tốt hơn thì cần đổi mới mạnh mẽ hơn quy trình và kỹ thuật lập pháp. Các dự án luật phải được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phải thực sự phát huy dân chủ, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, của các chuyên gia vào quá trình thảo luận và phản biện chính sách. Nếu quần chúng nhân dân càng tham gia rộng rãi và tích cực vào công việc xây dựng pháp luật, thì các quy định của pháp luật đảm bảo đầy đủ và toàn diện hơn. Từ đó mà hiệu lực của pháp luật trên thực tế sẽ được nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, với những thắc mắc của quý vị thính giả liên quan đến pháp luật về đất đai, giải quyết khiếu nại, chúng tôi đã mời các chuyên gia và luật sư tư vấn cụ thể câu hỏi của quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Anh Hoàng Huy Quốc ở xóm 8, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam gọi điện đến chương trình nêu câu hỏi như sau.
Vợ chồng tôi ly hôn, chúng tôi có một căn nhà mà tính ra là tôi lao động làm nên mà xây lên căn nhà đó. Nhưng mà lúc đó là tôi ủy quyền cho vợ tôi làm giấy tờ sổ đỏ đứng tên vợ tôi. Tôi cần có những cái chứng cứ như thế nào để mà được chia cái tài sản đó.
Với thắc mắc này, chúng tôi mời anh Quốc cùng quý vị và các bạn nghe giải đáp của luật sư Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Về nguyên tắc thì chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, trong luật hôn nhân của nhà nước ta đã quy định rất rõ. Những cái tài sản có trước thời kỳ hôn nhân, nếu vợ chồng mà không đồng tình với nhau đưa vào tài sản chung, thì tài sản của ai là người đó được hưởng. Trong quá trình hôn nhân, để chứng minh được cái tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng, dù có thể tài sản đó là ô tô, xe máy hay là nhà đất đứng tên vợ hoặc đứng tên chồng, chứng minh được tài sản có trong thời kỳ hôn nhân và vợ chồng đều có công đóng góp, thì về mặt nguyên tắc là tài sản chung và khi ly hôn được giải quyết phân chia theo cái sự đóng góp và theo công sức của từng người.
Chúng tôi xin chuyển sang câu hỏi của ông Hoàng Trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Trang nêu vướng mắc của mình như sau.
Tôi có một mảnh đất nằm trên đường Phan Ngọc Hiển của thành phố Cà Mau, bị cơ quan nhà nước hạ lệnh là giải tỏa. Lấy hết căn nhà là 21 m² trong chiều sâu mà không bồi hoàn tôi được một đồng nào cả. Trong khi đó về mặt pháp luật về giấy tờ tôi là đầy đủ hợp pháp. Bản thân tôi như vậy là cùng một số bà con xíu lên thì như vậy là tôi lên trung ương thì nói là về tỉnh, tôi về tỉnh cuối cùng lại cứ đùng đẩy đi lại. Rồi đến khi cuối cùng chúng tôi đeo đuổi để mà hỏi thì ban tiếp dân của tỉnh Cà Mau trả lời là hết thời hiệu khiếu kiện rồi, vì từ năm 95 cho đến bây giờ. Thì tôi hỏi như vậy có đúng hay không?
Vấn đề ông Hoàng Trang hỏi, chúng tôi đã mời luật sư Nguyễn Hồng Bách, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cụ thể.
Trong trường hợp người dân có khiếu nại một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của công chức, viên chức, cơ quan nhà nước gây nên, thì các công chức, viên chức hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải quyết khiếu nại theo quy định của luật khiếu nại. Trong suốt quá trình khiếu nại mà người dân vẫn liên tục khiếu nại thì cơ quan nhà nước không thể viện chứng cứ hoặc lấy lý do là hết thời hiệu, bởi vì khiếu nại tố cáo của người dân thì công chức, viên chức hoặc cơ quan nhà nước chưa trả lời, do đó không thể nói rằng hết thời hiệu để không giải quyết cho người dân.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng qua chương trình hôm nay quý vị và các bạn đã phần nào hiểu rõ hơn về những quy định của pháp luật, qua đó thực hiện tốt hơn nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Mục tìm hiểu pháp luật.
Hỏi đáp pháp luật về phòng chống ma túy. Ba lớn, cai nghiện ma túy. Cai nghiện ma túy là gì? Cai nghiện ma túy là việc áp dụng các hoạt động điều trị, tư vấn, học tập, lao động, rèn luyện nhằm giúp cho người nghiện ma túy phục hồi về sức khỏe, nhận thức, tâm lý và hành vi, nhân cách để trở về tình trạng bình thường.
Cai nghiện ma túy được thực hiện như thế nào? Việc cai nghiện ma túy được thực hiện qua các bước và các giai đoạn như sau. Giai đoạn 1. Cắt cơn nghiện. Giai đoạn 2. Phục hồi sức khỏe, hành vi, nhân cách. Giai đoạn 3. Dạy nghề và tạo việc làm để nâng cao năng lực tái hòa nhập cộng đồng. Giai đoạn 3, dạy nghề và tạo việc làm để nâng cao năng lực tái hòa nhập cộng đồng. Giai đoạn 4, giám sát, tư vấn, quản lý tại cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Các giai đoạn này phải được thực hiện kế tiếp liên tục trong thời gian từ 2 đến 3 năm.
Cai nghiện ma túy có những biện pháp và hình thức nào? Hiện nay, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai biện pháp cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc dưới 3 hình thức sau. Cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.
Cai nghiện ma túy được coi là thành công khi nào? Cai nghiện ma túy được coi là thành công khi người cai nghiện phải đạt được 4 yếu tố. Không tái sử dụng ma túy, có lối sống lành mạnh, tự quản lý được bản thân, thực hiện thành công sự thay đổi về nhận thức, phục hồi được hệ thống não bộ đã bị tổn thương, ngộ độc vì ma túy.
Điều trị cai nghiện ma túy có những phương pháp nào? Từ năm 1995, Bộ Y tế nước ta đã thông qua và cho phép sử dụng một số phương pháp điều trị cai nghiện ma túy sau. Dùng các thuốc hướng tâm thần. Phương pháp này đã được Bộ Y tế ban hành và áp dụng từ năm 1995 bằng cách dùng các thuốc giải lo âu, diazepam, thuốc an thần kinh và các thuốc chống trầm cảm, cắt cơn trong vòng 7 đến 10 ngày. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, rẻ tiền, dễ áp dụng. Tuy nhiên, nhiều tác dụng phụ, người bệnh vật vã nhiều, các triệu chứng dị cảm, giòi bò và rối loạn tiêu hóa hay gặp. Dùng thuốc đông y. Thuốc đông y có nguồn gốc từ thảo dược, có tính an toàn, không độc, có hiệu lực trong hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy. Quá trình cắt cơn êm dịu, thuốc có khả năng bình ổn các triệu chứng của hội chứng canh như triệu chứng dị cảm và thèm ma túy. Hiện nay, có hai loại thuốc đông y đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành trong các trung tâm cai nghiện, đó là thuốc CDMX và thuốc bông sen. Phương pháp điện châm. Dùng điện châm, ngày châm nhiều lần tùy thuộc vào trạng thái đói thuốc của bệnh nhân. Phương pháp điện châm điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy đã được Bộ Y tế ban hành vào năm 2003. Phương pháp điện châm không chỉ cắt cơn nghiện cho bệnh nhân mà hiệu quả điều trị còn kéo dài. Qua đánh giá sau một số năm thực hiện thì tỷ lệ tái nghiện thấp khoảng 10-15%. Điện châm có ưu điểm cắt cơn nhanh, ít tốn kém, dễ thực hiện tại tuyến cơ sở. Phương pháp điều trị bằng chất thay thế. Trên thế giới, các chất để điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện như methadone, buprenorphine, trong đó methadone là loại thuốc chính được sử dụng trong phương pháp điều trị cai nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện. Liệu pháp methadone từ năm 1985 đã được chính phủ Mỹ công nhận là liệu pháp có hiệu lực. Chương trình methadone được xem là một quốc sách và được triển khai trong cả nước nhằm đánh giá tầm quan trọng và hiệu quả của việc điều trị thay thế bằng methadone. Đầu năm 2005, WHO đã bổ sung methadone vào danh mục các loại thuốc thiết yếu của WHO. Ở Việt Nam, Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương đã tiến hành triển khai nghiên cứu và thử nghiệm điều trị thay thế bằng methadone từ cuối năm 1996. Hiện tại, sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Bộ Y tế nước ta đang triển khai trên diện rộng phương pháp dùng thuốc đối kháng, Naceson điều trị duy trì hỗ trợ chống tái nghiện các chất dạng thuốc phiện đã được áp dụng tại một số quốc gia trên thế giới. Phương pháp này có ưu điểm là làm cho bệnh nhân chán chất ma túy nhưng có nhược điểm là lên cơn vật vã, bứt rứt, khó chịu, táo bón, độc với gan và thận. Có thể gây sốc thuốc khi bệnh nhân vẫn sử dụng chất ma túy. Hiện nay, có hai biệt dược đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng để điều trị duy trì chống tái nghiện. Các chất dạng thuốc phiện đó là thuốc Danapa, Natrex 50 và thuốc Albenii.
Thế nào là tái nghiện ma túy? Tái nghiện là tình trạng người nghiện ma túy sau khi đã thực hiện xong quy trình cai nghiện ma túy theo quy định nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chất ma túy.
Nguyên nhân dẫn đến tái nghiện ma túy. Nguyên nhân dẫn đến tái nghiện, xét cho cùng, vẫn là lỗi của người nghiện đã không có quyết tâm tự giải thoát bản thân trước cám dỗ của ma túy. Bên cạnh đó, sự kỳ thị của những người xung quanh, thái độ thờ ơ, lãnh đạm của chính gia đình, thất nghiệp và nguy hiểm nhất là sự kết nối của bạn nghiện đã khiến những người đi cai nghiện về, vốn đang trong tâm lý chán trường, trở lại con đường cũ.
Hậu quả của việc tái nghiện ma túy. Người nghiện ma túy sau khi cai nghiện lại tái nghiện bao giờ cũng nghiện nặng hơn. Hậu quả sau tái nghiện ma túy là rất nặng nề. Đối với bản thân người tái nghiện, người nghiện ma túy sẽ nghiện nặng hơn sau khi cai nghiện. Thông thường những đối tượng nghiện bằng hình thức hút, hít, nếu tái nghiện thì thường chuyển sang tiêm chích. Hầu hết người nghiện ở tình thế thiếu tiền nên thường sử dụng ma túy bằng hình thức tiêm chích, ít tốn kém mà mức độ thỏa mãn lại cao. Những người tái nghiện không nhận thức được hoặc coi thường sự nguy hiểm của hình thức tiêm chích. Với hình thức này, nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm rất lớn vì dùng chung ống bơm kim tiêm hoặc dùng chung lọ thuốc trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh. Người nghiện ma túy vốn có thể trạng yếu, khi tái nghiện càng trở nên suy kiệt về thể chất. Qua điều tra ở một số địa bàn cho thấy, 70-75% người tái nghiện mắc các bệnh như lao, giang mai, sốt rét, 80% suy kiệt về thể chất, 70% số người nhiễm HIV là do tiêm trích ma túy. Tái nghiện ma túy dễ dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho người nghiện. Do không làm chủ được bản thân, khi lên cơn nghiện mà chưa có ma túy đáp ứng, khiến người nghiện dễ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc bị tử vong do sử dụng ma túy quá liều. Do tình trạng sức khỏe suy sụp, người tái nghiện sẽ mất dần khả năng lao động và như vậy, nếu có việc làm, họ cũng rất dễ bị sa thải, khiến nguồn thu nhập mất đi. Kết quả tất yếu là họ phải sa vào con đường phạm tội trộm cắp, cướp giật, hành nghề mại dâm để có tiền trích hút ma túy. Tệ hại hơn, người nghiện vốn đã bị suy sụp về tinh thần, về trạng thái tâm lý lại càng suy sụp hơn trong tình trạng tái nghiện cùng với sự tẩy chay kỳ thị của người thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, người tái nghiện càng trở nên mất niềm tin, dẫn đến mắc các sai lầm, thậm chí quẫn trí, bất cần đời. Đối với gia đình có người tái nghiện, thiệt hại về kinh tế sẽ nặng nề hơn so với nghiện lần đầu. Các thành viên trong gia đình bị tổn thương về tinh thần do phải chịu sức ép tâm lý nặng nề, không khí gia đình căng thẳng, mất lòng tin với người nghiện. Đối với cộng đồng xã hội, tái nghiện là nghiện ma túy nặng hơn và vì vậy, phác đồ điều trị cai nghiện cũng phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều so với cai nghiện lần đầu. Chi phí điều trị cai nghiện tăng, xã hội phải gánh chịu hàng loạt vấn đề phức tạp khác như mất trật tự an toàn xã hội, tội phạm gia tăng, các tệ nạn xã hội khác trở nên nghiêm trọng hơn, sức lao động xã hội bị giảm sút.
Sương mong manh chưa tan nhanh, em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng, như đã về đây trong sáng ngày. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây, tôi hé cửa tôi giang đôi tay như đón chờ tiếng của ngày mới. Sao sức vui là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biển nơi khơi xa đang vô bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thơm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nên yêu giây phút này. Nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tiếng hát yêu thương xuân thì nở hoa, là sức sống trong tôi như thêm căng tràn, là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi. Chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời, cho một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác, như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Đinh Thành. Chương trình có sử dụng bài viết của báo điện tử VOV1. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.